Đã đáp thượng hầu nguyện và khát vọng phát triển tháng 6 2018. Sau thế giới có ghi là trong các một các bà mẹ đứng ở các tổ nhà thờ xin liêu và đồng thay giúp đỡ. Xin lưu ý khi nam dự như thế xin cầu và phát triển và hoặc để chế độ luôn. Xin không được lưu ý mà khi nam dự như thế xin cảm ơn và
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào tuần thứ 11 mùa thường niên. Phục vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy nước trời phát xuất từ những thứ mà người đời coi có thể là rất tầm thường, nhưng chính trong giá trị của sự tầm thường trước mặt người đời nhưng lại có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Chính vì vậy mỗi chúng ta được kể như là những thửa ruộng, như những hạt mầm được gieo vãi trong lòng thế giới hôm nay. Xin Chúa Giêsu qua thánh lễ này cho mỗi chúng ta biết trở lên mạnh mẽ hơn trong đức tin, đức cậy và lòng mến, đặc biệt trong những đức tính của sự kiên nhẫn, của lòng bao dung và của niềm hy vọng. Xin Chúa thương ban bình an xuống cho giáo xứ, cho gia đình, cho mỗi cá nhân của chúng ta, cũng như tất cả những ý lễ mà chúng ta xin Chúa thương đón nhận. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vì danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con tôn vinh Chúa, Lạy con mô Thiên Chúa. Chúa là chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuân độ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Ê-hê-ki-ên. Đức Chúa là Chúa thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non, chính ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao Vòi Vọi, ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel, nó sẽ trổ cành và kết trái, thành một cây hương bá huy hoàng, muôn chim đến nương mình bên nó và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp. Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính ta là Đức Chúa. Ta đã phán là ta thực hiện. Đó là lời Chúa.
trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn và chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin, chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dùng ngôn này: truyền Đức Thiên Chúa thì cũng tựa như truyền một người vái hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất từ đồng sinh hoa kết quả, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dù ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dù ngôn, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, đối với những anh chị em yêu thích sinh vật cảnh, hoặc là chúng ta yêu thích màu xanh của cây cối, hoa lá, thì có lẽ hôm nay chúng ta thấy được rằng nếu mà lần dở lại các trang chương thứ nhất của sách Sáng Thế nói về việc tạo dựng của Thiên Chúa, và hôm nay chúng ta thấy ở bài đọc thứ nhất, ở bài đáp ca và bài tin mừng của Marco đều nói đến những cây cối xanh tươi, cho chúng ta thấy một màu xanh của hy vọng. Mặc dù trải qua dòng lịch sử của cứu độ, Thiên Chúa đã có những lúc như muốn hủy diệt cả trái đất này bởi tội lỗi của con người. Thế nhưng chúng ta thấy trong câu chuyện của Noe, chim bồ câu đã tha ngành lá ô nưu, mang lại một màu xanh của hy vọng. Thì hôm nay Marco lại trình bày cho chúng ta, Chúa Giêsu đã dùng các hình ảnh của người gieo giống và hình ảnh của hạt giống rất nhỏ bé nhưng lại cho ra những ngành lá sum suê đến nỗi mà có thể chim trời có thể trú ngụ được, muốn cho chúng ta một cái nhìn về một niềm hy vọng, cho chúng ta một cái nhìn của lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với con người. Và Ngài muốn dạy chúng ta hãy biết gieo vãi, hãy biết kiên nhẫn, hãy biết chờ đợi, hãy biết phó thác, để rồi chúng ta sẽ thấy được kết quả của bao công lao khó nhọc mà chúng ta đã thực thi. Nhưng điều cốt lõi hơn, cho dù con người có khó nhọc, nhưng nếu con người không biết kiên nhẫn, không biết cậy trông, thì chúng ta khó có thể thành công được. Bởi vì người gieo vãi, nhưng chính Thiên Chúa mới là làm cho những hạt giống nảy nở và đâm chồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tập truyện của cha Anthony de Melo có kể lại một câu chuyện ngắn như thế này. Có một chị kia rất là trăn trở về gia đình của mình. Chị đã cố công vun vén cho gia đình, lo cho chồng con, rồi các mối quan hệ từ bên chồng, bên nội, bên ngoại, hàng xóm vân vân. Ấy thế mà nhiều lúc chị vẫn cảm thấy chưa được hài lòng cho lắm, bởi vì hình như những hy sinh của chị, hình như là những cố gắng của chị chưa mang lại những kết quả. Thế cho nên vào một đêm chị làm mơ thế này. Chị lạc vào một hội chợ rất là đông người và có rất nhiều các gian hàng bán. Thế rồi chị phát hiện ra có một gian hàng rất là đông người, người ta chen lấn nhau để mua. Và khi đến lượt chị thì chị rất là sửng sốt, bởi vì người bán hàng đó lại là chính Chúa Giêsu. Thế cho nên chị nói: "Ôi Chúa, mà cũng ra đây đứng bán hàng hay sao?" Thế rồi Chúa Giêsu mỉm cười nói với chị rằng: "Ở đây ta bán tất cả mọi thứ." Thế rồi chị hạnh phúc quá, chị nói rằng: "Lạy Chúa, vậy thì xin Chúa bán cho con nào là hạnh phúc, nào là bình an, nào là của cải, nào là sức khỏe." Rồi chị kể nhiều lắm, Chúa vẫn mỉm cười và chờ đợi. Thế rồi chị ngưng lại một chút và suy nghĩ, rồi chị nói: "Thưa Chúa, không phải con chỉ mua cho con không, mà con mua cả cho chồng con, cả cho con, cả cho bố mẹ con, cả cho bạn hữu con, cả những người mà con thương yêu." Chúa Giêsu trả lời: "Con ơi, ở đây ta không bán hoa trái, không bán hoa quả, nhưng ta chỉ bán hạt giống mà thôi." Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, bài đọc thứ nhất trích trong sách Ngôn Sứ của tiên tri Ezekiel cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Mặc dù dân tộc Israel đã bao lần phản bội, và trong cái bối cảnh họ đang sống lưu đày, quá thất vọng, thế nhưng Thiên Chúa đã sai Ngôn Sứ Ezekiel đến để mang lại cho họ một niềm hy vọng rằng từ cây hương bá ly băng, Thiên Chúa sẽ ngắt một cái ngành ở trên thân cây đó và sẽ được trồng trên núi cao. Và từ nơi đó Thiên Chúa sẽ cho cây này được mọc lên. Bởi vì cây hương bá được miêu tả như cho sự trung thành, và sau này trong Tân Ước thì cây hương bá được miêu tả cho những người công chính, cho những người sẵn sàng hy sinh sống cho đức tin của mình. Cây hương bá này cũng được miêu tả như là một loại cây mà vươn cao, vươn thẳng bất chấp thời tiết, bất chấp thời gian, để nó vươn cao và trở lên cành lá sum suê. Một chi tiết rất quan trọng nữa rằng cây này lớn lên sum suê ngành lá, có thể chim trời đến trú ngụ được. Tiên tri Ezekiel muốn cho dân tộc của ông thấy một tương lai có niềm hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ thiết lập lại giao ước mà xưa kia Thiên Chúa đã thiết lập với cha ông của họ. Thiên Chúa sẽ đưa họ ra khỏi cảnh lưu đày, và Thiên Chúa sẽ lại cho dân tộc của Ngài tiếp tục phát triển màu mỡ và trù phú giàu sang. Đó là hình ảnh tuyệt vời mà Ezekiel muốn mang đến cho dân tộc của mình. Thế rồi ngay kể cả trong đáp ca này cũng nói lên thế này: người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh cho chúng ta. Và câu đáp lại rằng chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không bỏ rơi, chỉ có điều con người có kiên nhẫn chờ đợi và trung tín trong những lời giáo huấn của Thiên Chúa không mà thôi. Rồi trong bài Tin Mừng của Marco, Chúa Giêsu sử dụng hai hình ảnh của người gieo giống và hạt giống. Nhưng hình ảnh này nó rất dễ, rất thân thương, đặc biệt với thính giả hồi đó là những người sống nhất là làm nghề nông. Và con thì gia đình không làm nghề nông, nhưng mà bên ngoại nhà con thì có làm nghề nông. Và nhất là những cái dịp mùa hè như thế này thì đều được gửi vào trong bà ngoại, bố mẹ cho vào đó vui lắm. Là đi kéo lúa, ngày xưa thì chưa có máy suất thì phải gọi là kéo đá đêm, là kéo đá để suất lúa. Rồi khi mà đi trồng thì được gọi là đi chia mạ. Thế cho nên những cái hình ảnh của người gieo giống hay là hình ảnh của người mà đi gọi là gặt lúa, nó rất dễ gần gũi với chúng ta và chúng ta dễ hiểu hơn. Mặc dù hai hình ảnh này Chúa Giêsu sử dụng không chưa thể lột tả được hết ý nghĩa của mầu nhiệm nước trời, hết ý nghĩa của việc mà Thiên Chúa cứu độ con người, nhưng một cách nào đó Chúa Giêsu sử dụng các ngôn từ và câu chuyện này, nó dễ dẫn nhập và dễ đưa chúng ta có thể nhận ra ý định của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy trước hết là dụ ngôn của người gieo giống. Người gieo giống rồi và người ta không còn quan tâm đến hạt giống nữa. Hạt giống được gieo xuống đất, nó âm thầm mọc lên. Chúng ta thấy một cái câu rất ngắn gọn nhưng cho chúng ta thấy đầy đủ ý nghĩa rằng cho dù người gieo giống thức hay ngủ, đêm hay ngày, thì hạt giống vẫn có tự nó được mọc lên. Chi tiết này cho chúng ta thấy rằng người Kitô hữu ngày hôm nay đừng quá lo lắng với những hy sinh, với những đóng góp mà chúng ta đang cố gắng để xây dựng một đất nước, xây dựng một giáo hội, xây dựng một cộng đoàn, mà có những lúc chúng ta cảm thấy chán nản, có những lúc chúng ta chưa nhìn thấy kết quả. Nhưng hãy đọc lại bài Tin Mừng của Marco hôm nay thì chúng ta sẽ thấy mang lại cho chúng ta một niềm an ủi rằng hãy kiên nhẫn và đợi trông, bởi vì chúng ta làm, nhưng chính Thiên Chúa mới là đấng làm cho những công việc tốt lành của chúng ta đơm hoa kết trái. Thế cho nên Thánh Phaolô đã nói Apollo trồng, Phaolô tưới, và chính Thiên Chúa mới là đấng làm cho hạt giống ấy được trỗi sinh. Và một điều thú vị nữa rằng dụ ngôn này chỉ trong duy nhất Tin Mừng của Marco muốn trình bày cho chúng ta. Chương thứ 4 này thì Marco đã trình bày cho chúng ta tới 4 dụ ngôn nói về hạt giống, và đây là một trong những dụ ngôn mà Marco trình bày cho chúng ta. Rồi dụ ngôn thứ 2 ở đây muốn nói đến hạt giống. Có lẽ quý ông bà anh chị em ngạc nhiên rằng, nhất là các bà các chị đi chợ thì thấy là cái rau cải mà như miền Bắc thì mua về để muối dưa. Còn nhớ thời sinh viên, thời đó còn khó khăn lắm, nếu mà mua dưa về mà nấu canh cá thì ngon lắm. Thế rồi khi mà đọc bài Tin Mừng này thì chúng ta thấy làm gì mà có cái cây cải nào nó to đến mức độ mà chim trời có thể đến trú ngụ được. Thưa, hạt cải này ở bên đất nước Palestine thì theo như các nhà chú giải thì nó cao tới 3 mét đến 3 mét rưỡi. Thế cho nên chim trời có thể đến trú ngụ được. Ở đây Chúa Giêsu không muốn nói đến hạt giống nhỏ nhất, nhưng Ngài muốn sử dụng một hình ảnh so sánh rằng đây là một thứ hạt giống nhỏ nhất trong các loại hạt giống, để rồi chúng ta thấy khi được gieo vãi và nó lớn lên thì nó lại là trở lên cái hạt rau, cái cây rau to hơn những loại cây rau khác. Đây là một cách ví von để Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy một hình ảnh nước Thiên Chúa ngay từ khởi đầu rất nhỏ bé, nhưng với sức mạnh mà Thiên Chúa đặt để trong hạt giống ấy thì nó lại trở lên những hạt giống mà mang lại cho chúng ta sự thu hoạch rất là dồi dào và phong phú. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đời sống đức tin của người Kitô hữu hôm nay cũng vậy. Chúng ta cần gieo vãi vào gia đình của mình, con em của mình. Người Việt Nam có một câu nói rất thâm thía rằng sóng trước đổ đâu thì sóng sau nó sẽ đổ vào đấy. Nếu chúng ta biết giáo dục con em của chúng ta sống niềm tin, sống có đức bác ái yêu thương, sống với lòng chân thật và lòng vị tha, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ được gặt hái lại những thành quả ấy. Thế cho nên qua lời ăn tiếng nói của mỗi chúng ta, nó có thể ảnh hưởng đến con em của mình. Có cách sống đạo của chúng ta, nó cũng có thể ảnh hưởng đến chính những người thân trong gia đình của mình, trong giáo xứ và kể cả trong bạn bè của chúng ta. Thế cho nên lời nói không mất tiền mua, nhưng mà lựa lời mà nói làm sao cho mọi người cảm thấy có bình an trong tâm hồn, cảm thấy lời nói của mình mang tính xây dựng, lời nói của mình mang lại có ý nghĩa cho cuộc sống đối với nhau. Có lẽ mấy ngày hôm nay chúng ta đang thấy rằng World Cup diễn ra rất là tốt đẹp. Thế nhưng rất là phải nói rằng đáng buồn khi có những nước đã không muốn tổ chức World Cup tại Nga, bởi vì có lẽ người ta đã không còn để cho thể thao là một môn mà trong đó chính trị không bị ảnh hưởng. Thế nhưng nhiều quốc gia đã sử dụng các ngôn từ để làm cho cái ngày gọi là ngày hội bóng đá này trở nên xấu xí đi, bằng cách là không muốn cho các công dân của mình đến để tham dự trong cái ngày hội bóng đá. Có suy nghĩ rằng nhất là những người có hữu trách, nhất là những lời ăn tiếng nói của chúng ta, như lời Chúa hôm nay dạy, nếu chúng ta vô tình hay hữu ý thì nó sẽ mang lại những mối rất nguy hiểm, nó mang lại sự chia rẽ, nó mang lại sự bất bình an chính trong mỗi môi trường sống của chúng ta. Và chúng ta này xin Chúa cho lời Chúa gieo vãi vào nơi lòng của chúng ta, chúng ta biết đón nhận, biết sẻ chia qua chính đời sống bác ái yêu thương, sự kiên nhẫn và bao dung, để chúng ta cầu nguyện cho nước Chúa được mau chỉ đến. Amen.
Tôi tin kinh mô Thiên Chúa là Cha toàn năng, Thiên là Thánh Chúa lớn, muôn vật yêu mình và vô hình. Tôi tin kinh mô Chúa Giêsu Kitô,
Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha, từ Chúa muôn đời. Người đã Thiên Chúa thời Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng Chúa Thần, bởi Thiên Chúa Thần vừa sinh ra mà không phải được tạo thành, bàn thề với Đức Chúa Cha mà muốn vẫn được tạo thành. Về loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, Thầy phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhầm thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá, con Si-ô Phi-la-tô, Người chịu cô hình và mai táng, Người đưa ba người sống lại như lời thánh kinh, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nửa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin hình Chúa, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng Sinh Sống. Lạy bái Đấng Chúa Cha và Đấng Chúa Con mà ra. Người được cùng thờ tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất Thánh Hiền công giáo và công truyền. Hội Thánh dâng cao một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, ta sẽ sống
đời. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất của trần gian, người đem lại niềm vui cho những ai trông cậy vào người. Vậy ta hãy tin tưởng cầu xin.
Đức Giêsu là thượng tế duy nhất đã cho các linh mục tham dự vào chức tư tế của người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đời sống các ngài luôn đi đôi với bí tích các ngài cử hành. Đức Giêsu quy tụ những người cùng chia sẻ một tấm bánh để làm nên hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu được hiệp nhất với nhau. Hiện nay trên thế giới có biết bao người đói khát, không chỉ cơm bánh mà còn đói khát lời Chúa nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang đói tìm được lương thực nuôi sống thân xác cũng như tâm hồn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu là bánh cha trên trời gửi xuống để nuôi dưỡng người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quý này để lớn lên trong đời sống tin cậy mến.
Xin Chúa ngừng lời.
Lạy Chúa, chư môn chúng con cộng tác chung công của cứu rỗi nhân loại, xin cho chúng con ý thức được sứ mạng cao cả này và hết lòng công tác với các vị mục tử trong công việc đem Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tùng tôn vinh danh Chúa và mưu cho chúng ta cùng toàn.
Lạy Chúa, Chúa rồng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đôi mới tâm hồn. Xin cùng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người Chúa đã dựng nên dung hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dâng vinh, hãy sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng các hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan, Đức Cha Luis, Đức Hồng Y Gioan Baptista cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin thương đến những tâm tình ý nguyện chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Chúng con xin tạ ơn cầu bình an cho gia đình. Chúng con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Lạy Chúa, xin thương đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn trong gia đình: linh hồn Maria, Gioan Baptista, Giuse, linh hồn ba linh hồn Giuse, Maria, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho họ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Lạy Chúa, xin thương ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân nơi bệnh viện cũng như nơi tư gia. Xin cho họ có niềm hy vọng và lòng cậy trông vào tình thương của Chúa. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. trinh nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta ra nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Xin quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin cho mình và máu Đức Kitô gìn giữ con, cho con được sự sống muôn đời. chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bi tích thánh thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bi tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con xin đọc thông báo của cha chánh xứ. Thông báo là quý ông bà đã cầu nguyện và đóng góp quỹ phát triển giáo xứ tháng 5 2018 đã đóng góp được là 65 triệu đồng. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp quỹ phát triển tháng 6 năm 2018. Sau các thánh lễ có quý bà trong hội các bà mẹ đứng ở các cổng nhà thờ. Xin quý ông bà rộng tay giúp đỡ. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.